Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách bãi bỏ thuế stamp duty. Cuộc cải cách thuế mang tính bước ngoặt của chính quyền lao động dành cho các doanh nghiệp ở Victoria đã được Quốc hội thông qua và loại bỏ thuế stamp duty đối với các bất động sản thương mại và công nghiệp kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Cuộc cải cách thuế công nghiệp và thương mại này sẽ dần dần bãi bỏ thuế stamp duty và thay thế bằng thuế công nghiệp và thương mại hiệu quả hơn. Cuộc cải cách mang tính chuyển đổi này sẽ giúp các doanh nghiệp ở Victoria thành lập, đầu tư vào đất đai và các tòa nhà mới, đồng thời tuyển dụng nhiều lao động hơn. Hãng tin Premier cho biết, những cải cách này sẽ giúp cắt giảm số tiền thuế trị giá 266 triệu đô la trong những năm đầu tiên, tạo thêm 12.600 việc làm và mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Victoria lên tới 50 tỷ đô la trong 4 thập kỷ tới. Kể từ khi công bố cải cách này, chính quyền lao động đã hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp và lĩnh vực bất động sản để hoàn thiện thiết kế trong ngân sách Victoria năm 2024-2025. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới, thuế stamp duty sẽ được nộp lần cuối cùng đối với các bất động sản thương mại và công nghiệp khi chúng được thay thế. Không áp dụng thuế stamp duty cho những thương vụ bán những bất động sản đó trong tương lai. Thuế bất động sản thương mại và công nghiệp sẽ được áp dụng 10 năm sau lần giao dịch tiếp theo và sẽ được ấn định ở mức cố định là 1% giá trị đất đai chưa được cải tạo của bất động sản mỗi năm. Vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, các giáo viên và nhân viên giáo dục làm việc lâu năm nhất ở Victoria đã được trao tặng danh hiệu công nhận phục vụ nền giáo dục Victoria vì sự cống hiến của họ đối với học sinh, trường học và gia đình. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll đã chúc mừng 275 giáo viên và nhân viên đã phục vụ 40, 45, 50 hoặc 55 năm cho nền giáo dục ở các trường công lập của Victoria tại lễ kỷ niệm chính thức diễn ra tại khách sạn Pullman Melbourne on the Park. Những người nhận giải bao gồm bà Judy Crawford, giáo viên lớp 1, người đã cống hiến suốt 50 năm cho nền giáo dục công lập, với 37 năm làm việc tại trường Gardenvale Primary School ở Melbourne, nơi bà đã dạy dỗ hai thế hệ của một số gia đình. Bà Crawford là một trong ba nhân viên của trường Gardenvale Primary School được vinh danh năm nay, cùng với hai giáo viên khác đạt cột mốc 40 và 45 năm dạy học. Nhìn chung, 166 giáo viên và nhân viên đã được vinh danh vì có 40 năm phục vụ, 49 người được vinh danh với 45 năm trong nghề, 49 người có 50 năm cống hiến và 11 người có 55 năm làm trong ngành giáo dục. Ngân sách Victoria năm nay đang tiếp tục giải quyết các thách thức về lực lượng lao động trong trường học bằng cách bổ sung thêm 17,9 triệu đô la tiền đầu tư để thu hút thêm nhân viên, tuyển dụng giáo viên nước ngoài và giúp ban giám hiệu các trường linh hoạt hơn trong cách làm việc. Chính quyền lao động đang ủng hộ một nghiên cứu hàng đầu thế giới đánh giá hiệu quả của công nghệ tia cực tím diệt khuẩn trong môi trường thực tế nhằm giúp giảm mức độ lây lan của COVID-19 và các loại virus khác trong không khí tại các viện dưỡng lão. Giám đốc phụ trách người cao tuổi Ingresstead đã đến thăm bệnh viện dưỡng lão Boyne Russell House ở vùng Brunswick, nơi lắp đặt những chiếc đèn tia cực tím đầu tiên, để công bố khoản đầu tư trị giá 16 triệu đô la dành cho việc thử nghiệm tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên khắp thành phố Melbourne và thành phố Geelong. Theo hãng tin Premier, những chiếc đèn cuối cùng sẽ được lắp đặt tại các viện dưỡng lão khác trong vài tuần tới, trước khi nghiên cứu do Viện Burnett chủ trì chính thức bắt đầu. Được thành lập để ứng phó trực tiếp với tác động mà đại dịch gây ra đối với các viện dưỡng lão. Đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ mới được đo lường trong một nghiên cứu lâm sàng để xác định xem liệu nó có thể làm giảm gánh nặng và tác động của các bệnh truyền nhiễm trong không khí hay không. Công nghệ này hoàn toàn an toàn đối với người cao tuổi và nhân viên chăm sóc, và hoạt động bằng cách chiếu tia cực tím vô hình lên trần nhà nhằm mục đích vô hiệu hóa virus trong không khí trong phòng. Các nhà khoa học hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu công nghệ mới có thể cải thiện sự an toàn của viện dưỡng lão và bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi, người thân của họ và nhân viên của viện dưỡng lão trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch COVID-19 và dịch cúm hay không. Chính quyền bang Victoria đang củng cố vị thế của Victoria là thủ phủ thể thao và sự kiện lớn của quốc gia, với khu liên hợp thể thao Melbourne, Olympic Parks, tầm cỡ thế giới, thu hút hàng triệu du khách và thu hút hơn 740 triệu đô la chi tiêu của du khách chỉ trong 12 tháng qua. Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos ngày 20 tháng 5 đã hoan nghênh việc công bố nghiên cứu giá trị kinh tế và xã hội trên toàn khu liên hợp thể thao Melbourne and Olympic Parks, trong đó thể hiện giá trị rõ ràng của khu vực này. Hãng tin Premier cho hay hơn 3 triệu du khách đã đổ xô đến các địa điểm thuộc khu liên hợp này để thưởng thức gần 100 buổi hòa nhạc và 50 sự kiện giải trí trong năm tài chính vừa qua. Hơn 905.000 du khách từ khắp các khu vực ở Victoria và các tiểu bang khác, cùng với hơn 72.000 du khách nước ngoài, đã đến khu liên hợp thể thao này, đặt chỗ trong 1,2 triệu đêm lưu trú tại các khách sạn ở Victoria, thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực nhà hàng khách sạn quan trọng của tiểu bang. Khu liên hợp thể thao Melbourne and Olympic Parks đã trực tiếp tuyển dụng 4.200 người dân Victoria, tạo thêm 1.600 việc làm gián tiếp và 1 triệu giờ làm việc thời vụ. Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Úc hôm 20 tháng 5, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Úc, ông Tom Rogers, cho biết việc các nội dung lừa đảo được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo xuất hiện trong các cuộc bầu cử tại Pakistan, Mỹ, Indonesia và Ấn Độ đang làm dấy lên lo ngại về việc hình thức này sẽ được nhân rộng tại Úc vào thời điểm trước khi Úc tổ chức bầu cử. Đáng chú ý là hiện nay, Ủy ban Bầu cử Úc không sở hữu các công cụ hợp pháp và khả năng kỹ thuật để có thể phát hiện, ngăn chặn và xử lý thỏa đáng các nội dung giả mạo do trí tuệ nhân tạo sản xuất ra, như các nội dung đề cập đến địa điểm bỏ phiếu, cách bỏ phiếu. Vì vậy, cuộc bầu cử có thể diễn ra không an toàn và kết quả không đáng tin cậy. Mặc dù biết rằng có khả năng các nội dung giả mạo sẽ được phát tán trước cuộc bầu cử, song ngoài sự hạn chế về năng lực kỹ thuật của Ủy ban Bầu cử, cơ chế pháp lý để ngăn chặn điều này diễn ra tại Úc cũng đang có lỗ hổng. Hiện tại, chính phủ Liên bang Úc đang tham vấn để xây dựng quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các nội dung có sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có đề xuất cho rằng các nội dung do trí tuệ nhân tạo sản xuất cần phải được ghi rõ để người dân có thể biết được. Bên cạnh đó, ông Rogers cũng cho hay Úc cần nâng cao nhận thức của người dân về kỹ thuật số, kiểm soát chặt chẽ hơn các nền tảng xã hội và công nghệ, đồng thời không loại trừ khả năng ban hành quy tắc yêu cầu các đảng phái phải triển khai một chiến dịch tranh cử đúng luật để đảm bảo cuộc bầu cử quốc hội sắp tới cũng như các cuộc bầu cử khác tại Úc được diễn ra một cách an toàn và thể hiện được nguyện vọng của cử tri. Các nhà tuyển dụng ở Úc vẫn đang tuyển dụng nhân viên, nhưng quy mô lực lượng lao động đang tăng nhanh hơn số lượng việc làm được tạo ra. Và đây là một tín hiệu tốt cho những người đi vay ngân hàng và đang chờ được cắt giảm lãi suất. Cục Thống kê Úc mới đây cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,1% trong tháng 4 năm nay, tăng từ mức 3,9% trong tháng trước đó. Con số 4,1% cao hơn một chút so với dự đoán về kết quả 3,9%. Nhưng con số việc làm được tạo ra vẫn nhiều hơn dự kiến và đã có thêm 38.500 việc làm mới được tạo ra sau khi 5.900 việc làm bị cắt giảm trong tháng trước. Các nhà kinh tế thuộc công ty Comsec là ông Ryan Fessman và ông Greg James cho rằng tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động đang vượt xa tốc độ tạo thêm việc làm và vẫn đang diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Hai chuyên gia nhận định rằng tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1% là tin tốt trong bối cảnh ngân hàng trung ương đang cố gắng đưa giá cả về mức ổn định, trong khi vẫn giữ vững thành tựu thật sự là đảm bảo việc làm đầy đủ. Các nhà kinh tế cũng cho rằng tăng trưởng dân số mạnh mẽ và việc người dân quay trở lại lực lượng lao động đã bổ sung vào nguồn cung lao động và giúp đảm bảo tiền lương tăng ở tốc độ phù hợp với việc kiềm chế lạm phát.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, M80 Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullen Road, Hãy tìm Victoria Speak Build để biết thêm thông tin.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20 đến 60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngoại trưởng Úc Penny Wong trong tuần này sẽ thăm Bangladesh và Singapore để thúc đẩy quan hệ và lợi ích của Úc ở khu vực Ấn Độ Dương. Úc muốn tăng cường hợp tác với Bangladesh về thương mại và đầu tư, đồng thời tìm ra giải pháp thiết thực cho những thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh hàng hải khu vực và nạn buôn người. Trong đó, chính phủ Úc sẽ tìm kiếm hợp tác kinh tế và an ninh cũng như quan hệ chặt chẽ với các đối tác Singapore về những thách thức chung trong khu vực. Ngày 20 tháng 5, Úc cũng đã khai trương trụ sở mới của Trung tâm quan hệ Úc và Ấn Độ tại thành phố Parramatta và triển khai nhiều sáng kiến hợp tác song phương, bao gồm tham vấn về lộ trình kinh tế hai nước trong tương lai và đàm phán hiệp định thương mại tự do mới. Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh một vụ tai nạn chết người ở vùng Pakenham vào sáng ngày 21 tháng 5. Các điều tra viên cho biết một chiếc xe hơi đang di chuyển dọc theo đường Tumor Valley Road thuộc vùng Pakenham vào khoảng gần 1 giờ sáng thì người tài xế bất ngờ bị lạc tay lái. Chiếc xe hơi đã bị lộn vòng và dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Không may là nam tài xế chưa xác định danh tính đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Các tình huống chính xác xung quanh vụ tai nạn vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ngày 22 tháng 5, giới chức y tế bang Victoria ra thông báo về việc phát hiện trường hợp đầu tiên mắc cúm gia cầm H5N1 có động lực cao ở người. Người mắc bệnh là một trẻ em vừa trở về từ Ấn Độ và bệnh nhân bị nhiễm trùng nghiêm trọng vào tháng 3 vừa qua nhưng hiện giờ đã hồi phục. Sau khi phát hiện trường hợp này, nhà chức trách cũng đã truy dấu tiếp xúc để xác định thêm các trường hợp khác có thể bị nhiễm bệnh, song không phát hiện thêm người bệnh nào. Cùng ngày, cơ quan nông nghiệp của bang Victoria cảnh báo đã phát hiện virus cúm gia cầm ở một đàn gia cầm của trang trại gần thị trấn Meredith, cách thành phố Melbourne khoảng 80 km về phía Tây. Kết quả xét nghiệm cho thấy ổ dịch này không liên quan đến bệnh nhân vừa nêu. Nhà chức trách khuyến cáo những người chăn nuôi báo cáo bất cứ trường hợp gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Việc nhập khẩu hàng hóa và nhập cảnh vào Úc được kiểm dịch nghiêm ngặt để loại trừ tối đa các nguy cơ lây lan dịch bệnh sang Úc. Trong bối cảnh này, việc xuất hiện cúm gà và việc có trường hợp đầu tiên mắc cúm H5N1 buộc nhà chức trách phải nâng cao cảnh giác. Quân đội Úc đã đưa 115 hành khách, trong đó có 84 công dân Úc rời khỏi New Caledonia trên hai chuyến bay. Trong thời gian tới, Úc sẽ tiếp tục hợp tác với Pháp để hồi hương tất cả các công dân muốn rời đi. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương của Úc, ông Pat Conroy cho biết, hai máy bay vận tải thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Úc đã đưa 84 công dân Úc từ thủ phủ của New Caledonia đến thành phố Brisbane vào ngày 21 tháng 5. Bộ trưởng Conroy không đề cập đến quốc tịch của 31 hành khách còn lại, nhưng thông báo Úc đã có những thỏa thuận với Canada và Nhật Bản để hỗ trợ công dân hai quốc gia này trong vụ bạo loạn tại New Caledonia. Hơn 200 công dân Úc khác đã đăng ký với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc để rời New Caledonia, vùng lãnh thổ của Pháp ở Thái Bình Dương, nơi tình trạng khẩn cấp kéo dài 12 ngày đã được ban bố. Bộ trưởng Conroy cũng cho biết, ông đã được thông báo rằng Pháp đang lên kế hoạch cho nhiều chuyến bay đến Brisbane trong những ngày tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ tới New Caledonia để đánh giá tình hình tại vùng lãnh thổ này. Cherry Omodafai, mẫu xe Trung Quốc lắp ráp tại Malaysia và Indonesia, phải triệu hồi toàn bộ xe bán ra do lỗi của bộ phận trục sau nhập khẩu từ Trung Quốc. Cherry tại Úc cũng thu hồi 5.901 chiếc Omodafai do nguy cơ bu lông giữ liên kết thắng có thể không được siết chặt đủ, khiến dầu thẳng bị rò rỉ và làm giảm hiệu suất thắng. Qua điều tra, Cherry phát hiện mỏ hàng của máy hàng tự động tại nhà cung cấp cụm trục sau bị mòn, dẫn đến mối hàng có thể bị nong ra. Nhà sản xuất xe hơi Vaporware Omoda tại Malaysia vừa loan báo triệu hồi 600 xe Omodafai do trục sau có thể bị gãy và vỡ ra. Vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện ở Indonesia, khiến Cherry đã quyết định thu hồi tất cả những xe bán ra tại đây với số lượng 420 chiếc. Những chiếc Omodafai bán ra tại Malaysia đều được lắp ráp trong nước bằng cách sử dụng bộ linh kiện CKD từ siêu nhà máy của Cherry ở Trung Quốc. Điều kỳ lạ là tại Indonesia cũng có một nhà máy lắp ráp Omodafai với cách thức tương tự Malaysia, vì vậy cũng dính lỗi với bộ linh kiện trục sau đến từ Trung Quốc. Việc triệu hồi ảnh hưởng đến kế hoạch của bộ đôi nhãn hiệu Omoda và Jaiku đang tăng cường tiếp cận tại ASEAN, bao gồm mời khách hàng lái thử trong tháng 5 và tháng 6. Một trong ba nhà mạng lớn nhất của Úc là Telstra đã công bố kế hoạch cắt giảm tới 2.800 nhân viên như một phần của biện pháp cắt giảm chi phí mới nhất. Telstra cho biết phần lớn việc cắt giảm nhân công sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Telstra có hơn 31.000 nhân viên tại thời điểm báo cáo thường niên gần đây nhất vào tháng 8 năm 2023, có nghĩa là tỷ lệ mất việc làm chiếm khoảng 9% lực lượng lao động của công ty. Tổng giám đốc điều hành của Telstra và Vicky Brady cho biết, chi tiết về việc cắt giảm việc làm sẽ được công bố trong vài tháng tới, có thể là vào giữa tháng 7 năm nay. Bộ trưởng Ngân khố Úc, ông Jim Chalmers cho biết đây là tin đáng buồn đối với các nhân viên bị ảnh hưởng và chính phủ liên bang sẽ theo dõi chặt chẽ các chính sách của Telstra. Telstra hy vọng sẽ tiết kiệm được khoảng $350 triệu chi phí mỗi năm vào cuối năm tài chính tới, nhưng dự đoán chi phí tái cơ cấu liên quan đến khoản dư thừa sẽ vào khoảng $200-$250 triệu. Công ty viễn thông này nói với các nhà đầu tư rằng họ dự kiến sẽ kiếm được 8,4-8,7 tỷ đô la lợi nhuận trước thuế, trước lãi suất trong năm tài chính 2025.
Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại giữa Docklands và Footscray từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Hãy tìm kiếm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập Energy Save Victoria tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới dành cho tất cả các xe hơi mới. Cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 23 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.854 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 15 độ.